ngươi hãy hỏi Dư quán chủ đây. Cô gái quay lại hỏi Dư Thương Hải, Dư quán chủ cầm kiếm giết một người khi người đó đã bị trọng thương, có phải là anh hùng hảo hán không? Nghi Lâm nghe cô bé hỏi thì chấn động cả lòng. Bản tính cô hiền hòa, lại kính trọng người trên, vì dù sao Dư Thương Hải cũng là bậc tiền bối nên không tiện hỏi. Bây giờ tiểu cô nương này lại thay cô nói ra những lời ẩn ức trong lòng, cô không kìm được nỗi đau đớn ngậm ngùi, nước mắt lã chả. Dư Thương Hải trầm giọng hỏi khẽ, ai đã dạy tiểu cô nương câu hỏi này? Tiểu cô nương đáp, có một người tên La Nhân Kiệt phái Thanh Thành, là đệ tử của đạo trưởng phải không? Hắn thấy người ta bị trọng thương mà người ta lại là người tốt, chẳng những đã không cứu người ta mà ngược lại còn đâm cho người ta một kiếm. Đạo trưởng nói xem La Nhân Kiệt có phải là anh hùng hảo hán không? Đây phải chăng là bản lĩnh hiệp đạo của phái Thanh Thành mà đạo trưởng đã dạy cho hắn ư? Các câu hỏi này do chính miệng cô bé nói ra, nhưng cô nói một cách lanh lẹ, có ý bức ép dồn người vào thế bí. Dư Thương Hải không còn biết phải trả lời thế nào, bèn la lớn, rốt cuộc là ai đã chỉ bảo ngươi hỏi ta? Phụ thân của ngươi là người phái Hoa Sơn phải không? Tiểu cô nương quay qua định giật hỏi, lão sư Thái, lão đó hù dọa ăn hiếp tiểu nữ có phải là bậc đại trượng phu Quang Minh Lỗi Lạc không? Định giật thở dài đáp, ta không thể trả lời được câu này. Mọi người càng nghe càng lấy làm kỳ, những lời nói trước đây của tiểu cô nương có lẽ là do người lớn đã dạy cho, nhưng những câu hỏi vừa rồi rõ ràng là cô nắm bắt lời nói của Dư Thương Hải mà vặn lại, có ý châm chích mười phần cay độc, hiển nhiên là cô đã tùy cơ ứng biến. Họ không ngờ cô con nhỏ tuổi mà miệng lưỡi đã sắc bén lợi hại đến như vậy. Nghi Lâm nước mắt ràn rụa, cô nhìn cái dáng thon thả của tiểu cô nương từ phía sau lưng, bèn nhớ lại, hình như ta đã gặp tiểu muội muội này ở đâu rồi. Nghi Lâm nghiêng đầu suy nghĩ rồi chợt nhớ ra, đúng rồi, ngày hôm qua trên hồi nhạn lâu cô bé này cũng có mặt ở đó. Những hình ảnh ngày hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu Nghi Lâm. Sáng sớm hôm qua cô bị Điền Bá Quan bức bách lên tửu lâu, thì ở đây đã có 7-8 cái bàn đầy khách ngồi uống rượu. Sau đó có hai người phái Thái Sơn khiêu chiến, rồi Điền Bá Quan đâm chết một người, các tửu khách sợ hãi bỏ chạy tán loạn, tửu bảo cũng không dám lên rót rượu. Nhưng ở trong góc tửu lâu có một cái bàn nhỏ quay ra đường, một hòa thượng thân người cao to ngồi đó, lại có hai người ngồi bên cạnh một cái bàn nhỏ khác. Cho đến lúc Lệnh Hồ Sinh bị giết, cô ôm thi thể của Lệnh Hồ đại ca xuống lầu, lão hòa thượng và hai người đó vẫn chưa rời khỏi bàn. Lúc đó lòng cô bàng hoàng kinh sợ vô cùng, mọi chuyện cứ dồn dập đến, còn lòng dạ nào mà lưu tâm đến lão hòa thượng cao to và hai người kia nữa. Bây giờ thấy hình ảnh sau lưng của cô bé cũng giống như hình bóng còn lưu lại trong trí, thì cô mới nhớ rõ lại rằng ngày hôm qua một trong hai người ngồi ở bàn nhỏ chính là tiểu cô nương này. Cô bé ngồi quay lưng về hướng cô nên cô chỉ nhớ được hình bóng sau lưng của cô bé. Ngày hôm qua cô bé mặc áo màu vàng nhạt, bây giờ cô lại mặc áo màu lục. Nếu như lúc này cô bé không quay lưng lại thì Nghi Lâm đã không thể nhớ ra. Nhưng còn người kia nữa là ai? Cô chỉ nhớ chắc chắn đó là một nam tử, còn nam tử ấy già hay trẻ, ăn mặc thế nào thì cô không nhớ rõ. Cô còn nhớ được lúc lão đại hòa thượng bưng bát rượu lên uống, Điền Bá Quan bị Lệnh Hồ đại ca phỉnh gạt phải chấp nhận thất bại, lão đại hòa thượng đã cười ha hả. Lúc đó tiểu cô nương này cũng cười theo. Tiếng cười của tiểu cô nương ta rất giòn giả, bên tai cô như vọng lên tiếng, đúng là cô ta, chính là cô ta. Lão đại hòa thượng là ai? Tại sao hòa thượng cũng uống rượu? Toàn bộ tâm trí của Nghi Lâm chìm ngập trong tình cảnh ngày hôm qua. Trước mặt cô dường như lại xuất hiện nét mặt tươi cười của Lệnh Hồ Xung. Lúc đại ca sắp chết đã lừa La Nhân Kiệt đến gần rồi giơ kiếm đâm vào bụng dưới của địch nhân. Cô ôm thi thể của Lệnh Hồ Xung loạn choạng đi xuống lầu, lòng vô cùng hoang mang, không biết mình đang ở nơi nào. Cô lững thững ra khỏi thành Hành Dương rồi loạn choạng đi trên đường. Nghi Lâm cảm thấy thi thể Lệnh Hồ Xung đang ôm trong tay từ từ lạnh dần. Cô không cảm thấy nặng chút nào, cũng không đau lòng, lại càng không biết phải ôm cái thi thể này đến phương nào nữa. Khi cô đến bên một đầm sen, trong hoa sen nở tươi thắm, ngực cô như bị ai đánh một chùy. Cô không chịu đựng được nữa, cả cô và thi thể Lệnh Hồ Xung cùng nhào xuống rồi cô ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, thấy mặt trời sáng tỏa, Nghi Lâm vội choàng tay định ôm thi thể lệnh Hồ Xung thì chẳng thấy đâu cả. Cô sợ hãi vùng dậy, thấy mình vẫn ở bên cạnh đầm sen, hoa sen vẫn tươi thắm ngọt ngào, nhưng thi thể của lệnh Hồ Xung lại biến đâu mất. Cô vô cùng kinh hoảng, chạy một vòng quanh đầm sen tìm kiếm. Thi thể đại ca ở đâu? Cô không tìm thấy chút dấu vết gì. Cô cúi xuống nhìn những vệt máu còn lấm tấm trên áo mình. Rõ ràng biết mình không phải đang nằm mơ, suýt nữa cô lại ngất đi. Nhưng cô định thần lại, tìm kiếm bốn phía thêm một lần nữa. Cái thi thể như sống lại mà bay đi mất tiêu. Thấy nước trong đầm sen rất cạn, cô liền bước xuống mò tìm cũng chẳng thấy tâm tích gì. Nghi Lâm đành thất thiểu đến Thành Sơn, hỏi đường đến Lưu Phủ để tìm sư phụ. Lòng cô lúc nào cũng canh cánh tự hỏi, thi thể lệnh Hồ đại ca ở đâu? Có người qua đường đã đem đi chôn cất rồi hay đã bị dã thú tha mất? Lại nghĩ đến lệnh Hồ đại ca đã vì cứu cô mà không màng đến tính mạng, vậy mà ngay cả thi thể của lệnh Hồ đại ca cô cũng không chăm sóc chu toàn. Nếu thực sự bị dã thú tha mất thì cô không còn muốn sống nữa. Nhưng dù có tìm được thi thể của lệnh Hồ đại ca nguyên vẹn thì cô cũng không muốn sống nữa. Bỗng nhiên, từ tận đáy lòng Nghi Lâm ẩn hiện một ý niệm, mà ý niệm đó cô không hề dám nghĩ tới. Thế nhưng, cái ý niệm này cứ lẩn vẩn trong đầu cô suốt cả ngày. Cô cố nén nó xuống, nghĩ bụng, tại sao ta không định tâm được? Tại sao ta lại nghĩ vớ vẩn thế này? Thật là quá vớ vẩn, không, quyết không thể có chuyện như vậy được. Nhưng lúc này, đầu óc Nghi Lâm lại không đè nén được ý niệm đó. Nó đang trỗi dậy mãnh liệt trong cô. Lúc ôm thi thể của lệnh Hồ đại ca trong tay, lòng ta vô cùng bình thản, thậm chí còn cảm thấy vui vui, giống như đang ngồi luyện công, lòng không nghĩ ngợi gì cả. Dường như ta muốn được ôm thi thể đại ca để cả đời có được một người mà người đó không tùy tiện đi lại trên chốn giang hồ, vĩnh viễn không rời xa ta. Dù gì đi nữa cũng phải tìm cho được thi thể của đại ca về. Vậy thì phải làm sao? Làm sao có thể không đau thương khi thi thể của đại ca bị dã thú tha mất? Không, không thể. Ta muốn ôm thi thể của đại ca chạy loạn trên đường, đến bên đầm sen yên tĩnh để ngơi nghỉ. Sao ta lại ngất đi? Thật là đáng chết. Thôi ta không nên nghĩ như vậy. Sư phụ không cho phép, Bồ Tát cũng không tha thứ. Đây là ý niệm ma chướng, ta không nên giữ lại trong lòng. Nhưng thi thể của lệnh Hồ đại ca đâu rồi? Tâm trí Nghi Lâm bấn loạn cả lên, có khi nhìn thấy lệnh Hồ đại ca nhếch mép cười, nụ cười hồn nhiên, có lúc lại thấy đại ca chửi, tiểu sư muội xui xẻo. Với vẻ mặt cau có khó chịu, lòng cô đau nhói như bị dao cắt. Giọng nói của Dư Thương Hải lại vang lên, Lão Đức Nặc, tiểu cô nương này có phải là người phái Hoa Sơn các ngươi không? Lão Đức Nặc đáp, không phải, đệ tử hôm nay mới gặp tiểu muội muội này lần đầu. Cô bé không phải là người của tệ phái. Dư Thương Hải nói, được, ngươi không thừa nhận thì thôi. Bỗng nhiên lão vung tay, ánh sáng lóe lên, một mũi phi tiêu đã bắn về hướng Nghi Lâm, miệng quát lớn, tiểu sư điệt, ngươi xem đây là cái gì? Nghi Lâm còn đang ngẩn ngơ, không ngờ Dư Thương Hải lại phóng ám khí vào mình. Lòng Nghi Lâm bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng rất hạnh phúc. Lão muốn giết ta thì tốt lắm, ta vốn không muốn sống nữa, lão giết ta càng hay. Nghi Lâm không có ý muốn né tránh, trước mắt cô, ngọn phi tiêu vù vù bay tới, mấy người hô toáng lên, cẩn thận đó, ám khí. Không hiểu sao, Nghi Lâm lại cảm thấy hạnh phúc nói không nên lời. Cô thấy sống trên đời đầy rẫy đau khổ, khó mà chịu đựng được sự quạnh quẽ thê lương này. Mũi phi tiêu giết cô chính là điều mà cô mong muốn. Định giật đẩy nhẹ cô bé, phóng người ra chắn trước mặt Nghi Lâm. Đừng tưởng lão ni già lũ khu mà chậm chạp. Chỉ trong nháy mắt, lão ni phóng người nhanh đến kỳ lạ. Mũi phi tiêu tuy bay chậm nhưng cũng là một loại ám khí. Định giật nhảy ra sau nhưng lại đến trước, kịp thời đưa tay ra định chụp lấy. Định giật sư thái đưa tay để đón mũi phi tiêu, nào ngờ phi tiêu bay đến cách lão ni hai tấc thì rơi xuống, keng một tiếng đã nằm dưới đất. Định giật chụp hụt, vậy là đã bị thua một chiêu trước mặt mọi người. Bất giác khuôn mặt lão ni đỏ lên nhưng không phản ứng gì. Ngay lúc đó, Dư Thương Hải lại giơ tay lên, liền cục giấy vo tròn vào mặt cô bé. Cục giấy này vốn là mảnh giấy vẽ con rùa đen vo lại. Định giật nghĩ bụng, Lão mũi trâu này phóng phi tiêu thì ra lão muốn Dương Đông kích tay đánh lừa ta, chứ không phải cố ý đả thương Nghi Lâm. Cục giấy nhỏ liền tới thế bay rất nhanh, còn nhanh hơn thế bay của phi tiêu vừa rồi, trong đó hàm chứa nội lực rất lớn. Nếu nó đập vào trúng mặt tiểu cô nương thì cô không khỏi bị thương. Lúc này Định Nhật đang đứng bên Nghi Lâm, sự việc xảy ra quá nhanh nên lão ni không kịp ngăn đỡ, chỉ kêu lên được một chữ "ngươi". Bỗng thấy cô bé cúi thấp người xuống đất khóc to gọi "má má, má má, người ta muốn giết Hà Nhi kìa". Cô bé lùi lại rất nhanh, kịp thời né tránh cục giấy. Rõ ràng cô là người có võ công và lại muốn chọc tức họ Dư. Mọi người đều cảm thấy buồn cười. Dư Thương Hải cũng cảm thấy không nên bức bách cô bé nữa. Bụng lão lại đầy mối hoài nghi, không thể lý giải được. Định Vật sư thái thấy Dư Thương Hải lộ vẻ bối rối. Lão ni cười thầm, cho rằng hôm nay phái Thanh Thành bị bêu xấu như vậy cũng đủ rồi, không nên gây thêm phiền phức cho lão nữa. Bèn nói với Nghi Lâm. Nghi Lâm, cha mẹ của tiểu cô nương này không biết đi đâu, ngươi dẫn cô bé đi tìm đi, để không có ai chăm nom dễ bị người ta hiếp đáp. Nghi Lâm đáp, dạ. Rồi nắm tay cô bé dẫn đi. Cô bé nhìn Nghi Lâm cười rồi cùng ra khỏi sảnh. Dư Thương Hải cười nhạt một tiếng, biết không thể cản được liền quay qua nhìn Mộc Cao Phong.